Dạ xin kính chào hội thánh.
Yeah, good morning church.
Thật là vui buổi sáng hôm nay tôi được đứng lên để chia sẻ với hội thánh, khuyến khích hội thánh trong công việc truyền giáo.
This is my joy this morning to stand up here to share with you and encourage you about mission work.
Cảm ơn Chúa là hội thánh của Chúa ở đây đã hết lòng với công việc truyền giáo trong nhiều năm vừa qua, cả mấy chục năm nay rồi, lâu lắm rồi.
I'm thankful for the church here for being involved in the mission work for many decades.
Chúa biết công khó của hội thánh và xin Chúa ngài cứ tiếp tục dùng hội thánh trong công việc truyền giáo.
God knows your hard work and may God continue to use you for mission work.
Thật cảm ơn Chúa là hôm nay có thầy Thiên Ân thân dịch cho tôi nữa, là khi thấy có một người trẻ cùng đứng bên cạnh mình thì mình có thể nhờ cậy ngày đó, thì tôi đã lớn tuổi rồi. Cảm ơn Chúa là thầy rất là mạnh mẽ. Cảm ơn Chúa về sự thông dịch của thầy. Buổi sáng hôm nay trước khi vào bài chia sẻ thì tôi muốn có một câu đố cho hội thánh.
Before we start the time we study this morning, I have a small quiz for you.
Cái hình này là một cái hình cái trại gọi là ghe hay là yurt của người Mông Cổ ở.
This picture is a tent house called Gair of Mongolians.
Khi ở bên Mông Cổ thì hội thánh chúng tôi cũng nhóm trong một cái trại như thế này.
When we were in Mongolia, the church also gathered in the house tent like this.
Tôi muốn hỏi hội thánh đó là khi dựng cái trại này lên mà muốn cho cái trại này nó vững vàng đó thì cái thành phần nào của cái trại là quan trọng nhất?
My question for you is, what is the most important part that helps the tent house gear of the Mongolian to stand?
Tôi sẽ có câu trả lời ở cuối bài, nhưng mà quý vị cứ suy nghĩ, và trong khi quý vị suy nghĩ thì tôi cũng giúp cho quý vị thấy cái ở trong cái trại như thế này, là cái trại này nó có cái mái có những cái sườn, để trên đây có những miếng vải, chung quanh thì có cái tường bằng những miếng gỗ lợp lại với nhau, và chính giữa thì có hai cái cây trụ để đỡ một cái vòng tròn, cái vòng tròn này giữ cái sườn.
I will have the answer at the end of the sermon, but I show you some picture and you can look at. You see that this tent house gear has the roof, it has a wall around, has a thing. You see the two pillar inside to hold up the round thing on top.
Và để giúp cho các ông đó là những người mà giỏi về vấn đề xây cất đó thì cũng có sẵn một cái biểu đồ ở đây. Đây là tường, đây là cửa, đây là cái miếng tròn ở chính giữa, có cái sàn, rồi có những miếng vải chung quanh, rồi có cái cây cột bên đó, rồi có những cái cây nhỏ là cái sườn của cái mái đó. Cho các ông thấy là có hết tất cả đó.
Yeah, these are some of you who are constructor minded, so you can look at that and you can figure out what part it is.
Cái phần trại nào là quan trọng nhất trong cái trại này, cái phần nào là quan trọng nhất trong cái nhà trại này?
What is the most important thing in this thing to help it to stand?
Okay. Và trong cái trại này, trong như tôi thấy đấy, quý vị thấy nhìn lại nhìn kỹ nha. Và cái phần nào là phần quan trọng nhất? Okay. Mái, cái tường, cái sàn, cái trụ, cái tròn, cái đủ thứ.
Yeah, you can look at that as so many parts in it. What is the most important thing to help it to stand? The roof, the wall, the pillow. Pillars and many things in there.
Okay. Trong khi quý vị suy nghĩ thì chúng ta sẽ trở lại cái bài kinh thánh ở đây. Thưa quý vị, trong buổi hội đồng của giáo hạt chúng ta trong ở Texas kỳ 46 vừa qua, thì chủ đề của hội đồng là khẩn cầu một cơn phục hưng.
So in our last 46th annual district conference, we have the title "Beseech a Revival."
Mục tiêu của hội đồng này rất là đúng, tức là hội thánh phải được phục hưng để mà yêu mến Chúa nhiều hơn, để mà làm hoàn thành đại mạng lệnh của Chúa.
So we see the focus of the conference is accurate, because we need to be revived so that we can love God, and after we love God we can fulfill the great command.
The great command. Yeah. Trước hết là phải làm cho xong đại mạng lệnh.
Yeah, first we have to finish the great command.
Và khi mà chúng ta yêu mến Chúa hết lòng thì chúng ta sẽ yêu mến người.
So when we love God wholeheartedly, then we will love people.
Khi mà yêu mấy người thì mình làm điều gì cho người, mình sẽ cho người đó cái điều gì quý nhất mà mình có.
So when we love a person, we will give the best that we have to them.
Và điều mình có quý nhất là Chúa Giêsu, tin lành của Chúa Giêsu cho người đó.
The best that you and me have is the good news, the gospel of Jesus.
Như vậy chúng ta khi cho một người khác món quà đó thì chúng ta đã làm cái đại mạng lệnh, đại sứ mệnh, đại mạng lệnh truyền giáo.
So when we give the gospel of Jesus to people, we are fulfilling the great commission.
Tôi tin chắc rằng hội thánh của Chúa ở đây không cần nhắc nhở nữa về đại sứ mạng truyền giáo ở trong như là trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 18 đến câu 20.
I believe the church here does not need to be reminded about a great commission that is taught in New Testament Matthew 28:18-20.
Nhưng mà chắc là quý vị không có quen thuộc cho lắm là đại sứ mạng truyền giáo đã có ở trong Cựu Ước rồi.
Maybe you are not familiar, but the Great Commission is already in the Old Testament.
Và câu Kinh Thánh mà chúng ta đọc vừa là câu gốc hôm nay đó là Cựu Ước Ê-sai đoạn 49 câu 6 đó thì là đại sứ mạng trong Cựu Ước.
The key verse for us this morning is in Isaiah 49 verse 6 is the Great Commission in the Old Testament.
Nhưng mà thật sự đó thì là cái đại sứ mạng này được ông Phao-lô trích lại ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 13.
And this great commission in the Old Testament is quoted by Apostle Paul in Acts chapter 13 verse 47.
Khi chúng ta đọc qua trong Công vụ các sứ đồ 13 từ câu 42 đến câu 48 thì chúng ta thấy rằng đây là chuyến truyền giáo của thứ nhất của Phao-lô và Barnabas.
So if you look into the book of Acts chapter 13 verses 42 to 48, this is the first missionary trip by Apostle Paul.
Hai người này đã cùng với ông Mark thì đã rời bỏ hội thánh của họ ở tại Antioch, Syria, đi qua Chipre, rồi đi đến một cái đến qua bên Thổ Nhĩ Kỳ đó và đến một thành phố đó là thành phố Antioch của xứ PCD.
So we see that Paul and Barnabas they went with Mark. They left their city, which was in Syrian Antioch. They went to Cyprus. Pisidian Antioch and then came to Minor Asia.
Yeah. Và khi họ giảng cho các người trong nhà hội tại thành phố Antioch PCD đó thì có người Do Thái lẫn người ngoại đạo.
So when they preached the gospel in the synagogues in Pisidian Antioch, there were both believers, the Jewish and the Gentiles.
Và cái hậu quả là tuần sau khi họ trở lại để giảng nữa thì là tất cả rất là đông người đến nghe hai người này giảng, nhưng mà người Do Thái thì bắt đầu chống đối với lại ông Phao-lô và ông Barnabas.
What happened after that is that the next week more people came to listen to the gospel, but the Jews started to fight against Paul.
Và ông Phao-lô và Barnabas đã nói cái câu nói này từ trong sách Ê-sai đoạn 49 câu 6.
And Paul and Barnabas quoted this verse from Isaiah 49 verse 6 in the book of Acts chapter 13.
So tôi xin đọc lại trong cái câu Kinh Thánh này ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 13 câu 47 như thế này.
I will read for you the verse in Acts chapter 13 verse 47.
Cái câu Kinh Thánh này ghi ở trong chương trình quý vị như thế này là: Vì Chúa có truyền phán với chúng tôi, ta lập ngươi làm ánh sáng cho các dân để đem sự cứu rỗi đến tận cùng trái đất.
It is for this is what the Lord has commanded us. For I have made you a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth.
Bây giờ quý vị khi mà nhìn câu Kinh Thánh này thì cũng nhớ, quý vị có Kinh Thánh thì lật ra sẽ thấy cái câu Kinh Thánh này và so sánh đó với lại cái câu Kinh Thánh mà in trong tờ chương trình đó là Ê-sai đoạn 46 thì có một vài điểm hơi khác một chút.
When you put Isaiah 49 verse 6 next to Acts chapter 13 verse 47 and compare it together, you will see some differences.
Vì vậy cho nên chúng ta sẽ học có một cái gọi là một cái hộp Kinh Thánh nhỏ để so sánh hai câu Kinh Thánh này. Và chúng ta cũng sẽ hiểu thêm là tại sao có những sự khác biệt như vậy.
So we have a small Bible study this morning to learn and to understand why there is these differences.
Tôi cũng xin nói thêm về Ê-sai đoạn 49 câu 6 nữa. Ê-sai là một tiên tri lớn được Chúa kêu gọi là chức vụ từ năm 740 trước Chúa, và ông làm chức vụ tiên tri của ông trong 4 đời vua.
Yeah, let me tell you a little bit more about the prophet Isaiah. He is considered as a great prophet. His ministry started in 740 BC and he served during the time of four kings.
Ông kêu gọi người Juda phải ăn năn, ông tiên tri sự đoán phạt của Chúa, sự lưu đày của họ ở Babylon, rồi ông tiên tri về đấng Messi là đấng sẽ đến như là vua của dòng vua David và cũng là đầy tớ chịu đau đớn.
He called the Jews to repent. He prophesied about the exile in Babylon. He also prophesied about the coming Messiah. The king came from the line of King David, and the Messiah was also the suffering servant.
Như vậy khi trong khi chúng ta đọc cái câu kinh thánh Ê-sai đoạn 49 câu 6 này đó, thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm trong câu kinh thánh này có những ai, ở đâu, việc gì, thế nào, khi nào. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu thêm là trong phần nhận xét đó là đặc tính của Đức Chúa Trời là gì, gương xấu là gì, gương tốt là gì, tội lỗi là gì, mạng lệnh như thế nào, lời hứa là gì.
So when we look into Isaiah, we will learn who, where, what, how, and when. And after that, in application, we will find out the nature of God, a good example, sins, command, a promise.
Chúng ta ráng so sánh cái câu 49 Ê-sai 49 câu 6 đó với lại công vụ 13 câu 47.
We will learn that when we compare Isaiah 49 verse 6 with Acts chapter 13 verse 47.
Và khi học kinh thánh, một câu hỏi rất là quan trọng là vấn đề interpretation, tức là suy diễn tại sao những điều này xảy ra, tại sao có chuyện đó xảy ra.
One of the very important thing when we learn the scripture is the question why this happened.
Rồi chúng ta sẽ đi đến phần nữa gọi là phần áp dụng, tức là cái câu kinh thánh này có những bài học gì cho tôi, có những mạng lệnh gì tôi phải vâng theo, có những quyết định gì tôi phải làm, và có gì liên hệ đến gia đình của tôi, đến hội thánh của tôi, đến cộng đồng của tôi.
And after that we also go to application, the lesson for the personal lesson, the command, the decision, what relate to me, to my family, to my church.
Thành ra nhìn vào câu kinh thánh này, quý vị thấy câu kinh thánh ở trong Ê-sai đó, Ngài phán với tôi rằng, Ngài ta sẽ khiến con làm ánh sáng cho các nước để đem sự cứu rỗi của ta đến tận cùng trái đất. Thì có ba nhân vật ở trong câu kinh thánh này. Ai là có ba nhân vật.
So when you look into verse Isaiah 49 verse 6, he says, I will also make you a light for the Gentiles, that my salvation may reach to the ends of the earth. We see three people are mentioned here. For the answer who.
Và với ba cái nhân vật đó thì chúng ta cũng thấy là có ba lý do vì sao hội thánh chúng ta phải đem sự cứu rỗi đến tận cùng trái đất.
For those three characters, we also have three reasons why we must bring salvation to the end of the earth.
Cái lý do đầu tiên mà chúng ta phải đem sự cứu rỗi đến tận cùng trái đất là vì Chúa muốn các dân tộc trên ở tận cùng trái đất biết sự cứu rỗi.
The first reason why we must bring salvation to the ends of the earth is because God wants people at the end of the earth to know salvation.
Cái chữ ai đầu tiên là Đức Chúa Trời, là Đức Giê-hô-va, là ta.
So the first answer for the question who is the Lord.
Ngài, đó là Ngài.
Or he. Yeah.
Thì chắc là không ai em gọi là phản đối về việc này phải không? Tại vì rất là rõ ràng Chúa phán với tôi rằng, tức là Đức Giê-hô-va phán với tôi, với Ê-sai hoặc là với người đầy tớ đó.
So you see very clear in Isaiah 49, you see the Lord has commanded.
Và khi chúng ta đã hỏi câu hỏi là việc gì thì chúng ta thấy rằng có những hành động ở đây là Chúa phán, Chúa sẽ khiến, tức là Chúa có những hành động.
And then we answer the question what. We see the Lord commanded, he also placed.
Thành ra Chúa đương sai người đầy tớ đó hay chúng sai Ê-sai đó làm việc gì đó.
So in this context God is asked or commanding Isaiah to do something.
Và cái câu mà ở đây nói rằng ta sẽ khiến con làm ánh sáng, hoặc là trong công vụ thì nói rằng ta lập ngươi làm ánh sáng. Chúng ta thấy rằng Chúa là đấng có quyền cai trị và Chúa là đấng có quyền sử dụng, Chúa là đấng có quyền thay đổi một người.
So we see here in Isaiah chapter 49, God said, "I will make you a light." But in Acts chapter 13, it says, "I will place you as a light." So it means that God has the power, He has authority to use a person.
Và trong cái câu của Esai đó thì cũng nói thêm như thế này đó là ta sẽ.
And in Isaiah we see God said I will.
Tức là đây là một lời hứa.
This is a promise.
Thật ra vừa là một lạng mạng lên mà vừa một là một lời hứa nữa.
This is both a command and a promise.
Yeah. Thành ra rất là quý vị nhìn cho kỹ sẽ thấy rằng là một lời hứa được Chúa sẽ làm thành thì chúng ta thấy là cái cương vị của Chúa rất là lớn. Chúa rất là có quyền.
So we see a promise and God has he will fulfill it. Tell us that he has authority, has power.
Và trong cái lời hứa đó là một lạng mạng lệnh nữa.
And in that promise we see another command.
Yeah. Thế nên mạng lệnh chỉ có thể hiểu được khi mà chúng ta hiểu được mạng lệnh lời hứa của Chúa thành mạng lệnh và thi hành mạng lệnh đó.
So we can only understand a command when we put that in a context to understand the promise and then it lead to the command.
Cái câu thứ hai chúng ta hỏi thêm đó là tại sao lại Chúa lại phán điều này? Tại sao lại Chúa lại lập cái người này lên làm ánh sáng?
So the next question we will ask is why? Why does God put this person to be the light?
Rõ ràng lắm là Chúa muốn dùng một người này làm một công việc rất là đặc biệt, có mục đích rõ ràng. Và khi làm thành cái công việc đó thì công việc đó trở thành, người đó sẽ trở thành rất là hoàn toàn hoàn thiện.
So we see here the purpose of a when God uses a person, he gives to them a task to do. The life of that person has a clear purpose, and when that person finishes or fulfills the command, his life will be perfect.
Chữ người trong cái câu này đó là một cái người này nhận được đặc ân rất là đặc biệt.
So the person who is you in this verse is the person who received a great privilege.
Câu hỏi tại sao thứ hai chúng ta hỏi là tại sao Chúa lại muốn các nước có ánh sáng? Tại sao Chúa muốn các dân tận cùng trái đất biết sự cứu rỗi của Chúa?
So the next question is why does God want the Gentiles or the nations of the world to have the light, to know the salvation?
Cái câu hỏi đó thì hồi nãy chúng ta đã nghe qua cái gọi là cái video clip đó thì thấy rõ ràng rằng Chúa làm điều đó. Chúa muốn mọi dân trên thế giới biết đến danh của Chúa, biết đến sự cứu rỗi của Chúa là vì Chúa yêu thương.
So you already looked at the video we had before, and the simple answer for that is because God loved them.
Họ là vật thọ tạo của Chúa. Họ đáng lẽ sống trong ơn điển của Chúa, nhưng mà họ đã phạm tội và đi xa Chúa và đương chết mất đi. Họ cần được cứu, cho nên Chúa muốn họ biết rằng Chúa có một chương trình cứu rỗi cho họ.
The nations are the creatures of God. They're supposed to worship God, but they sin and they go far away from God. So out of love, God wants to show that His loving kindness to them.
Như vậy, ý muốn của Chúa ở đây thì rất là rõ ràng. Ngài muốn tất cả mọi người trên thế giới nghe biết về sự cứu rỗi của Chúa.
So the will of God is very clear here. He wants everyone in the world to hear, to know about His good news.
Chỉ nghe và biết thôi, còn cái chuyện họ nhận hay không thì là bổn phận hay là trách nhiệm của họ.
Just hear and know, to receive or not is their responsibility.
Và chúng ta cũng biết rằng không những là Chúa muốn cho nhân dân tộc trên thế giới này biết về sự cứu rỗi đó, nhưng mà khi mà người ta trở lại thờ phượng Chúa thì Chúa được sự vinh quang, danh Chúa được tôn thánh.
The second reason why God showed the nations the light is not only because He loved them, but when people return to worship God, He received the glory.
Danh Chúa được tôn thánh.
The name of God is glorified.
Như vậy thì chúng ta biết ai là Chúa, Chúa làm gì, Chúa đã dựng nên ánh sáng này, Chúa đã lập nên người này để người này đem tin lành của Chúa đi. Và tại sao rồi? Thì bây giờ chúng ta hỏi rằng Chúa làm thế nào mà Chúa làm thành ý muốn của Chúa được?
So we already answered the question who, what, why, and now let's move to the next question how.
Cái chuyện này thì ngay câu kinh thánh thì nói rõ ràng rằng Chúa để mà đạt mục đích cho mọi người biết về danh Chúa thì Chúa dùng một phương tiện rất là kỳ lạ, là Chúa dùng một người.
So God amazingly used an instrument to do that. He used a person.
Chúa không có dùng thiên sứ.
God does not use angels.
Trong cái khúc kinh thánh Cựu Ước Ê-sai thì chúng ta thấy rõ ràng rằng cái người này là ai.
So in Isaiah you will see who is this person.
Đó là phần thứ hai chúng ta sẽ nói đến, nhưng mà bây giờ trong cái chỉ nội trong phần này chúng ta thấy rằng chúng ta học được những điều gì về Đức Chúa Trời.
So far what do you and me learn about God?
Chúa là đấng có quyền cai trị.
God is the ruler.
Chúa là đấng sáng tạo.
He is the creator.
Chúa có lòng yêu thương.
He is love.
Và Chúa có chương trình cứu rỗi cho toàn thế giới.
And he has salvation plan for the whole world.
Như vậy khi nhìn vào khúc kinh thánh này đó, chỉ một cái câu kinh thánh này thôi, và rồi nhìn qua tổng quát qua cả quyển kinh thánh này, chúng ta thấy Đức Chúa Trời chúng ta là một Đức Chúa Trời truyền giáo.
So when you look into just this one verse and in the whole Bible, you will see and realize that God is a missionary God.
Trong cái clip thì có nói rằng tất cả quyển kinh thánh này là câu chuyện truyền giáo của Đức Chúa Trời.
So also in the clip you see that the whole Bible is a story of God.
Cái câu chuyện này chưa chấm dứt.
This story is not ended yet.
Nó có một cái trong sách Cao Huyền là một cái bức tranh cuối cùng của cái câu chuyện này.
The book of Revelation is the end of this story.
Nhưng mà cái lịch sử đó thì nó đương ở công vụ các sứ đồ đoạn 29.
So, but the history of this book is still in the book of Acts chapter 29.
Chúng ta thì thấy trong kinh thánh chỉ có đến đoạn 28 thôi.
In the Bible only have 28 chapter in the
Nhưng
book of Acts.
Nhưng mà sau khi Luca viết xong đó thì đoạn 29 là hội thánh chúng ta viết từ thế kỷ thứ nhất cho đến hiện tại.
But when Luke finished chapter 28 of the book of Acts, the church continued to write chapter 29 of the book of Acts.
Như vậy, hội thánh hay là cơ đốc dân chúng ta là những người sẽ đồng công truyền giáo để viết công vụ các sứ đồ đoạn 29.
So the next thing we learn is that the church or every Christian will be co-worker with the mission work.
So truyền giáo trong cho toàn thế giới có tâm trí, có trong tâm trí của Đức Chúa Trời ngay từ thuở ban đầu. Ông Davidson đã nói như vậy.
Dave Davidson said world missions was on God's mind from the beginning.
Thưa quý ông bà chị em trong hội thánh, quý ông bà chị em trong chúng ta, trong hội thánh chúng ta có muốn cho ý Chúa được nên không? Ý Chúa ở đây rõ ràng lắm là ý Chúa muốn cho toàn mọi người tận cùng trái đất biết về sự cứu rỗi.
So let me ask you, do you want God's will to be done? And when I say God's will to be done, it means that everyone in the world to know about God.
Quý vị có muốn không?
Do you want?
Tôi tin chắc là ai cũng có hết cả phải không? Nhưng mà nhiều khi đó thì chúng ta đọc cái bài quyển cầu nguyện chung thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta hơi thiếu thốn như thế nào. Tức là đoạn cầu nguyện thì nói như thế nào? Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời.
So when we look into the Lord's Prayer, we see that it begins with our Father who is in heaven. Hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven.
Danh Cha được tôn thánh khi nào?
When does the Father's name be glorified?
Khi mọi người nghe về danh của Chúa, về sự cứu rỗi của Chúa.
When everyone heard about his name and his salvation.
Nước Cha được đến khi nào?
When does his kingdom come?
Khi toàn thể mọi dân tộc trên thế giới này nghe về Chúa thì Chúa, nước Chúa sẽ đến.
When every nation on this world hear about the gospel, this is when Jesus will come.
Ý Cha được nên khi nào?
When does his will be done?
Trong câu kinh thánh này, ý Cha được nên khi chúng ta truyền rà giảng sự cứu rỗi của Chúa đến tận cùng trái đất.
In this verse, his will be done when we preach the gospel to the end of the world.
Ở đất cũng như trời. Cái chuyện trên trời thì mình không biết, Chúa có chương trình của Chúa rồi, nhưng mà ở đất thì cái chương trình này sẽ được thành tựu hay không là do chúng ta.
So on earth as it is in heaven, we are not sure about the thing in heaven, but on earth we need to fulfill this so that his will will be done.
Cho nên khi đọc bài cầu nguyện chung là một nhắc nhở chúng ta về nhiệm vụ truyền giáo.
So the Lord's Prayer that we recite every week is a reminder for you and me about the Great Commission.
Đến chúng ta biết vậy, thứ nhất đó, lý do thứ nhất hay là nhân vật thứ nhất là Đức Chúa Trời, thì là Chúa muốn cho dân tộc, các dân tộc ở tận cùng trái đất biết về sự cứu rỗi, đó là lý do thứ nhất.
So the first reason why we must bring salvation to the end of the earth is because God wants people at the end of the earth to know salvation.
Cái nhân vật thứ hai trong câu kinh thánh này là ngươi.
The second character in the verse in Isaiah is you.
Tôi.
Or I.
Và trong cái trong câu kinh thánh ở trong công vụ các sứ đồ là chúng tôi.
Or in the verse of Acts chapter 13 is we.
Thành ra ngươi này thật sự chỉ về ai?
So who is you here?
Trong Cựu Ước thì chúng ta biết Đức Chúa Trời là ánh sáng rồi.
So in the Old Testament we know that God is the light.
Thành ra cái chuyện này không phải là Chúa nói về Chúa, nhưng mà Chúa nói về hoặc là nói về Esai là cái người đang nghe lời này.
So in the verse of Isaiah, God does not mention himself, but probably to Isaiah.
Cũng có thể Chúa nói về dân Israel, cũng phải là nguồn sáng cho Chúa.
Probably he was mentioning Israelite as the light for God.
Nhưng mà nếu mà đọc trong cái khúc kinh thánh nó cho thật rõ và đặt vào trong cái gọi là cái bối cảnh đó, chúng ta thấy rằng Chúa đang nói về người đầy tớ là Đấng Mêsi, là Chúa Giêsu sẽ đến.
But when we read that in this in the context, you will find out this verse is talking about the Messiah, the servant of the Lord who is coming.
Yeah. Thành ra người đầy tớ này được là sẽ là ánh sáng.
This servant will be the light.
Và trong Thánh Ước thì chúng ta thấy rằng cái chuyện Chúa Giêsu là ánh sáng thì quý vị đã biết rất là rõ rồi.
In New Testament we all know so well that Jesus is the light.
Chúa Giêsu đã nói, chính Chúa Giêsu nói ta là sự sáng của thế gian.
Jesus himself said I am the light of the world.
Ông già Simeon ở trong đền thờ khi mà bồng Chúa Giêsu trong tay thì đã nói rằng đây là Đấng Mêsi, là Đấng đang sự sáng cho thế gian và cho cả dân ngoài.
Mr. Simeon, when he carried Jesus in the temple, he prophesied, he said that this is the Messiah who will bring the light to the world.
Và các sứ đồ và cũng như là câu chuyện của Phao-lô đây sẽ thấy như là công vụ đoạn 26 câu 33 thì nói rằng Chúa Giêsu là đến là sự sáng, là để rao truyền ánh sáng cho dân Do Thái cũng như cho dân ngoại.
In the book of Acts chapter 26 verse 23, so Paul also preached that Jesus is the light to proclaim both to the Jews and to the Gentiles.
Thành ngươi nói về Chúa Giêsu.
So in the direct context, the you referred to Jesus.
Nhưng mà đây chúng ta thấy đó, khi trong đến Tân Ước thì Chúa nói Giêsu nói là các ngươi là sự sáng của thế gian.
But when we move to New Testament, you Jesus referred to the church.
Yeah. Các ngươi là sự sáng của thế gian, cho nên trong Matthew đoạn 5 câu 15 thì nói rõ như vậy.
So in Matthew chapter 5 verse 15 says that.
Và Phao-lô cùng đoàn truyền giáo ở trong công vụ Ê-sai đoạn 13 câu 47 thì dùng cái câu kinh thánh của Ê-sai nói như thế này: chúng tôi là sự sáng của thế gian.
And after that, Paul and those who follow him in the mission trip referred to this verse and he used the pronoun we.
Cái này là một sự thay đổi rất là quan trọng.
This is a great change.
Vì sao mà ông Phao-lô này dám dùng cái chữ chúng tôi thay vì dùng chữ tôi mà thôi?
How can the apostle Paul use the pronoun we instead of you?
Chúa cho một cái ơn đặc biệt cho ông Phao-lô đó.
God allowed Paul to do that.
Viết lại câu kinh thánh này một cách mới hơn.
To rewrite this verse in a new
way. Vì hội thánh của Chúa đã được kêu gọi để làm chức vụ này, tiếp nối chức vụ của Chúa Giêsu.
Because the church is called to continue the missions of the Messiah.
Đức Chúa Trời là ánh sáng, Chúa Giêsu là ánh sáng, nhưng mà chúng ta hay là hội thánh của Chúa là những người phản chiếu ánh sáng đó là cho thế giới.
God is the light, Jesus is the light, but the church is also called to reflect the light.
Cho nên ông Phao-lô rất là dạn dĩ, chúng tôi được giao cho sứ mạng này đem tin lành đến, cứu rỗi đến cho không những người Do Thái mà thôi, mà cho người dân chi ngoại nữa. Vì các ngươi đã, vì dân ngoài, dân Do Thái đã từ chối rồi, cho nên chúng tôi sẽ tiếp tục sứ mạng đó mà đem đến cho dân ngoài.
So because of that, the apostle have confidence to say that out. We have the privilege to bring the good news to the world. The Jews rejected, so we will bring it to the Gentiles.
Như vậy thì rõ ràng lắm. Chúa là ánh sáng, Chúa Giêsu là ánh sáng. Phaolô và Barnabas là ánh sáng và chúng ta hội thánh của Chúa là ánh sáng.
So we see God is the light, Jesus is the light, Paul and Barnabas were the light, and we, the church, are the light.
Nhưng mà làm ánh sáng thì phải làm gì? Phải làm gì?
So when we are light, what do we do?
Làm ánh sáng thì phải chiếu sáng, phải có công dụng là chiếu sáng cho những cái gì ở quanh đó, trở lời cho câu chuyện cho những người xung quanh ở đó.
As the light, we have to shine.
Ánh sáng là bản chất mới của chúng ta là những người mới tin, những người tin Chúa.
A light is the new nature for all Christians.
Và vị trí đặt ánh sáng ở đâu rất là quan trọng. Tại vì ánh sáng phải có ở trên cao mới chiếu sáng được hết tất cả mọi thứ.
Where you put the light is also important. It must be placed on high so that it can shine for everyone.
Hoặc là nó phải đúng một cái chỗ nào để nó chỉ đường, như là cái bảng đằng trước này có ánh sáng đó, nó để chữ cái chữ exit là đi ra, chỗ để đi ra.
Or we have to put light at the right place so that we can see the side light. You see the exit sign right there.
Và nhiều khi đi trên đường thì chúng ta thấy có những cái trụ đèn hay là những cái chỗ mà có những ánh sáng để chỉ đường cho chúng ta.
And when you drive on the road, sometimes you see light to show you a sign to tell you where you are going.
Và khi đi biển thì chúng ta cần có ánh sáng của hải đăng.
When you are on the sea, you need the light from the lighthouse.
Và nhiều khi đi trên phi cơ thì chúng ta cũng cần cái ánh sáng để mà chỉ đường nữa.
And when you're on the plane, you also need light to know the way.
Nhất là những đêm mà có mưa bão thì cần có những cái đèn nó chiếu như thế này để biết rằng chỗ nào là chỗ đến.
Yeah. Especially on stormy night, we need light to see where we are.
Nhưng mà có nhiều khi thì ánh sáng không có làm tròn cái công tác của nó khi mà nó không có đúng vị trí.
But many times light does not fulfill its task when it is not put in the right place.
Hoặc là khi nó bị tắt đi.
Or sometimes the light goes out.
Hoặc là nó có chiếu sáng nhưng nó bị che khuất đi.
Sometimes it is light, it's shining, but it's covered.
Hoặc là nhiều khi cái đèn thì có đó nhưng mà thật sự là không có điện, không có ánh sáng, không có gì cả.
Sometimes you have the light but no electricity or does not shine at all.
Đó là đời sống của chúng ta. Nhiều khi đó thì chúng ta đứng đúng vị trí thì chiếu sáng được, nhưng mà nhiều khi không đúng vị trí, cứ lo mà giấu hay là trốn đâu đó thì không chiếu sáng được. Hoặc là nhiều khi vì tội lỗi che khuất thì không ai thấy được mình hết cả. Và nhiều khi Chúa cần mình thì mình lại rụt đi. Hoặc là nhiều khi là thật sự là chúng ta chưa bao giờ được thay đổi có ánh sáng của Chúa trong đời sống của mình.
For Christian, we are required to be light, but many times we do not shine as we supposed to. When God needs us to shine, we don't do it. Or because of sin, our light is covered, or even we are not belonging to the light.
Xin Chúa giúp cho để chúng ta thật sự biết Chúa, có ánh sáng của Chúa trong đời sống của mình.
May God help you and me to know this and to truly possess the light of the Lord in our life.
Nhưng mà vậy vậy chúng ta biết rằng Chúa đã lập nên chúng ta, Chúa cho chúng ta ánh sáng rồi. Bây giờ chúng ta phải làm gì?
So God put us to be the light. He gave us the light. So what do we do now?
Trong câu Kinh Thánh, hai câu Kinh Thánh này nói rõ ràng ràng lắm. Chúa sai chúng ta đi. Ta đã câu Kinh Thánh nói như thế nào? Ta lập ngươi làm ánh sáng để đem sự cứu rỗi đến tận cùng trái đất.
So what do we do? The verse tells us that both verses mention that I make you the light, or I place you as the light to bring salvation to the end of the earth.
Ánh sáng của chúng ta thì không phải như ánh sáng của mặt trời phải không? Ánh sáng của mặt trời thì chiếu khắp trái đất được phải không? Nhưng mà ánh sáng của chúng ta thì chỉ có một chỗ mà thôi.
Our light is different from the light of the sun. The light of the sun is everywhere, but our light is just in our place.
Sự cứu rỗi mà Chúa cho chúng ta thì chúng ta hiểu, chúng ta biết đó. Nhưng mà người khác ở xa thì không, dù chúng ta có hét lên đi nữa thì người ở bên Mông Cổ hoặc là bên Phi Châu hoặc là bên Ả Rập không bao giờ nghe được.
We receive salvation for us, but people who are in different nations like Mongolia or other nation, they cannot know this, even we shout out very loud from here.
Họ cũng không thấy đời sống của chúng ta như thế nào hết.
They don't know, they don't see our life.
Nếu chúng ta không đi đến mà gặp họ.
If we don't go to that place.
Như vậy thì Chúa nói rằng chúng ta phải đem sự cứu rỗi, tin lành của Chúa, đem đời sống của chúng ta đến chỗ đó để mình chiếu sáng.
The word of God tells us that we have to bring, carry the good news to that place to shine.
Như vậy chúng ta được sai đi để đem sự cứu rỗi đó.
Therefore we are sent to bring that salvation.
Đây là một mạng lệnh, không phải là một cái gọi là cái choice hay là một cái gì để chúng ta chọn hay không.
This is not a choice for you and me. This is a command.
Sứ mạng truyền giáo là một mạng lệnh để vâng theo, để thi hành, chứ không phải là một đề nghị để chúng ta xem xét và lựa chọn. Ông giáo sĩ Hudson Taylor nói như vậy.
A missionary Hudson Taylor said this: "The Great Commission is not an option to be considered; it is a command to be obeyed."
Nhiều người trong chúng ta thì suy nghĩ thôi, cái chuyện đó thì để cho các giáo sĩ làm, còn mình thì là không phải là làm tín đồ thường dân thì được rồi, không sao cả. Như vậy cho nên hội thánh thường thường có rất là nhiều ánh sáng trong một hội thánh mà thôi, còn cái xứ kia thiếu ánh sáng thì không có ánh sáng gì cả.
So many people, many believers say, "Oh, mission work is just for missionary. I'm just a normal Christian, go to the church." So therefore you see in a local church sometimes we have so many light in just a local church, while in other place there's no light at all.
Khi có nhiều light cùng một chỗ thì cái gì xảy ra, quý vị biết không?
When you have so much light in one place, you know what happened?
Nó có sự bùng nổ.
There's an explosion.
Yeah. Ở bên trong cổ thì có cái chuyện đó đó, là họ câu Chúa dùng rất là hay, là cái câu chuyện trong Kinh Thánh là có dê và chiên chung với nhau, đàn nào thì cũng có dê và chiên hết á.
So we can refer to the story of Jesus taught when we were in Mongolia. When Jesus said in a flock there are both goat and sheep together, and that happened in Mongolia.
Quý vị biết tại sao người ta bỏ phải có chiên, có dê trong đàn chiên không?
Do you know why people have put goat with sheep?
Tại vì chiên thì nó luôn luôn nó tù lại với nhau.
Because sheep has a tendency to gather together.
Và nhiều khi đó trong một cái hẻm nhỏ nhỏ đó thì chiên nó tù lại với nhau nhiều quá, lông chiên nó rất là dài thì nó quá nóng và nó chết ngạt ở trong đó luôn.
So when they walking through a narrow way and the sheep when they gather together so many of them and the feather is too thick and the sheep will die because of heat.
Yeah. Và cái đó là cái chuyện vì sao mà luôn luôn trong đàn thú vật bên nó luôn luôn có dê và có chiên.
So that is the reason why in Mongolia there's
always
goat in the sheep.
Tại vì dê thì nó cứ hút mấy cái con chiên, nó bắt nó rời ra.
Because sheep, the goat will attack the sheep and they will run away and not gather.
Thành Chúa Giêsu thật sự đó là một người sống trong cái xã hội đó, họ biết, Chúa biết rõ cái câu chuyện như thế nào, cái hành, cái cách mà người ta nuôi chiên như vậy thế nào.
Yeah. So Jesus, because he understood that context, so he told the story about a goat and sheep.
Xin lỗi là tôi đi lạc đề cái chỗ đó một chút, nhưng mà thật sự đó là chúng ta nhiều khi ánh sáng chỉ có chung một chỗ mà thôi, mà không chịu đem ánh sáng về chỗ khác.
I use that illustration to make the point that sometimes the light is just focused is one place.
Một ông giáo sĩ nát thì nói thế này: nếu làm đại sứ cho một vua trên thế gian được kể là một niềm vinh dự, thì tại sao làm đại diện cho vua thiên quốc lại bị kể là một sự hy sinh? Đó là ông David Livingstone, là một giáo sĩ nổi tiếng ở bên Phi Châu.
Another missionary, David Livingstone, who is a famous missionary to Africa, he said this: "If a commission by an earthly king is considered an honor, how can a commission by a heavenly king be considered a sacrifice?"
Như vậy chúng ta học được điều gì về cái chuyện ngươi, chúng tôi, chúng ta ở đây?
So what do we learn about the word or the pronoun you here?
Như vậy thì Chúa, chúng ta biết rằng Chúa dựng nên chúng ta là cơ đốc nhân để trở nên ánh sáng, có ánh sáng của Chúa, và chương trình truyền giáo của Chúa là không thay đổi. Chúa muốn dùng tuyển nhân Israel ngày xưa, Chúa muốn dùng Chúa Giêsu, Chúa muốn dùng các môn đồ, Chúa muốn dùng hội thánh, và Chúa muốn dùng mỗi cơ đốc nhân để làm ánh sáng, để đem sự cứu rỗi đến cho người khác.
So we learned that God created us and he wants us to have the light from him. And in the Old Testament God uses people, the Israelite, to be the light, and it continuing to the New Testament, God wants to use you and me, the church, to continue that, to shine the light for him.
Như vậy ngươi, đây không phải những là Chúa Giêsu mà thôi, nhưng mà đây là chính chúng ta, ông bà anh chị em trong hội thánh này. Chúng ta có nhiệm vụ chúng ta có trách nhiệm phải đem tin lành cứu rỗi cho đến tận cùng trái đất.
So you in this context not only refer to Jesus, but it's refer to you and me. We have the responsibility to bring the salvation to the end of the earth.
Nếu mà quý anh ông bà anh chị em vâng lời Chúa, tức là tỏ lòng yêu mến Chúa, làm theo cái trách nhiệm này, làm trọn trách nhiệm này, thì chúng ta được phước hạnh, chúng ta được trọn vẹn, chúng ta được rất là phước.
So when you and me will fulfill this command, will fulfill this task from the Lord, we will be fully blessed.
Khi ai yêu mến ta thì vâng giữ làm theo các mệnh của ta, Chúa đã nói như vậy.
Jesus said, "Who loves me, that person will obey my commandments."
Khi chúng ta vâng lời Chúa, sống theo mục đích của Chúa đã là đã dựng nên chúng ta, thì chúng ta được phước hạnh, được thỏa lòng.
When we love God, when we obey the command that He has for us, we are blessed.
Có nhiều lý do chúng ta từ chối phải không? Như là ông William Carey ở đây trong cái câu chuyện này.
There are many reasons why people reject or refuse to do this, like Mr. William Carey in this story.
Ông William Carey là một giáo sĩ đến Ấn Độ.
William Carey was a missionary to India.
Trước khi ông đi Ấn Độ thì căn cứ vào một số giáo huấn của phong trào cải chánh lúc đó, nhiều lãnh đạo của Thánh Giáo hội trong thế kỷ thứ 18 tin rằng Chúa Giêsu chỉ ban đài mệnh lệnh cho các sứ đồ mà thôi, vì vậy việc cải đạo cho dân ngoại không liên quan gì đến họ, trừ khi việc đó nằm trong chính sách của thuộc địa.
So before William Carey went to India, he attended a place and depend on some teachings of the Reformation. They taught that the Great Commission was given by Jesus only to the apostles. So the conversion of the Gentiles is not only the work of the apostle. God would do it and does not need anyone, except in the case there is the need of colonial policy.
Yeah. So in 1790, khi ông 1790, khi mục sư William Carey trình bày ý của mình rằng mình phải đem tin lành của Chúa trao truyền giáo khắp nơi trên thế giới, thì một mục sư trong cái hội thánh đó nói như thế này rằng, trong buổi nhóm của mục sư đó thì nói rằng: anh thanh niên kia ơi, anh ngồi xuống đi. Nếu Đức Chúa Trời muốn cải đạo dân ngoại thì Ngài sẽ thực hiện việc đó, không cần đến sự giúp đỡ của anh và tôi đâu.
So around 1790, when the Reverend William Carey presented his idea about missionary work around the world to a group of pastors, one of them blurted out, "Young men, sit down. If God wants to convert the people, He will do it without my or your help."
Yeah. Cái ông mục sư đó không nói đúng kinh thánh chút nào hết phải không? Theo cái câu kinh thánh này.
So that pastor was not correct in the context according to this scripture.
Thưa quý anh bà, anh chị em, đời sống của quý anh bà, anh chị em, đời sống của tôi, đời sống của hội thánh này có ánh sáng của Chúa hay không?
So let me ask you, do your life or does the life of the church here has the light of the Lord?
Cảm ơn Chúa vì hôm đi trại thì tôi nghe lời làm chứng của chị Lộc đó. Cảm ơn Chúa là chị thấy hội thánh chúng ta có sự yêu thương, có ánh sáng của Chúa.
So I was thankful during the church camp. I heard the testimony of Miss Lộc. She told us that she saw the witness, she saw the testimony of the church.
Nhưng mà tôi câu hỏi tiếp theo rằng hội thánh chúng ta có đem sứ điệp cứu rỗi đến tận cùng trái đất không?
But the next question for you is this: do your church bring the salvation to the end of the world?
Đó là một câu hỏi và chúng ta phải suy nghĩ rất là kỹ, vì chúng ta sẽ hội thánh chúng ta sẽ phải trả lời với Chúa.
This is a very important question because our church will have to answer this question to the Lord.
Cái câu kinh thánh này có một nhân vật thứ ba, dân vật gọi là hưu động đó, vì các dân tộc ở tận cùng trái đất cần biết sự cứu rỗi. Các dân tộc là thế giới, tận cùng thế giới là nhân vật thứ ba.
So the third reason why we must bring salvation to the end of the earth is because the peoples at the end of the earth need to know salvation.
Nhưng mà khi đọc kỹ của kinh thánh này chúng ta, và trong cái context hay là trong cái bối cảnh của kinh thánh này, thì chúng ta thấy rằng các dân tộc trên thế giới hiện tại, cái sự cứu rỗi này cần sự cứu rỗi, nhưng mà sự cứu rỗi không phải là chỉ dành cho người Do Thái. Khi họ trong lúc đó, khi ông Esai từng nghe câu kinh thánh này đó thì là suy nghĩ, người Do Thái suy nghĩ rằng sự cứu rỗi của Chúa là chỉ dành cho họ mà thôi. Nhưng mà câu kinh thánh này nó rõ rằng sự cứu rỗi của Chúa là cho mọi dân tộc.
So, in the context of Isaiah, when he heard this, all the Jews believe that salvation is only for the Jews. But this verse from the Lord clarified that salvation is for every nation.
Không những là nói cả tất cả dân tộc, nói sơ sơ như vậy, nhưng mà Chúa rất là rõ ràng nói là tận cùng trái đất.
God is very specific. That's the nation at the end of the world.
Chúa không muốn thiếu một cái dân tộc nào hết cả.
He does not want any nations in mission.
Không biết là quý vị có nghĩ là chỗ nào là chỗ tận cùng trên thế giới này không? Trên trái đất này không?
Where do you think is the end of the world?
Chắc là một chỗ nào hẻo lánh ở trong Phi Châu vậy không?
Probably somewhere in Africa.
Hay là bên Indonesia đâu đó phải không?
Or in Indonesia or somewhere else.
Hay là Bắc Cực phải không?
Or in North Pole.
Hiện tại thì chúng ta thấy rằng tất cả dân tộc tận cùng trên thế giới đương đến với lại thành phố Los Angeles này.
We are seeing that every nation in the world are coming to the city of Los Angeles.
Thành nhiều khi đó, quý vị có thể cảm ơn Chúa được một chút, đó là quý vị không phải đi xa đến tận cùng trái đất đâu. Tận cùng trái đất, dân sự tận cùng trái đất đương đến gần quý vị rồi. Chúng ta chỉ cần gọi là reach out, giơ tay ra là gặp được người đó.
So this is a benefit for you and me. Sometimes you don't have to go to the end of the world, but the end of the world is reaching to us right here. And the thing that we need to do is to reach out to them.
Không những là sự cứu rỗi của Chúa dành cho mọi dân tộc, nhưng mà các dân tộc trên thế giới này cần sự cứu rỗi. Đó là hơi khác nhau một chút chỗ đó. Là các dân tộc cần ánh sáng, cần sự cứu rỗi.
Yeah, every nation need the light and need the salvation.
Nhiều khi họ không biết.
Sometimes they don't know it.
Trên thế giới thì hiện tại là có bảy tỷ rưỡi hay bảy tỷ sáu người rồi.
We have about 7.5 or 7.6 billion people in the whole world.
Trong đó thì có 3.5 tỷ người chưa sống trong tối tăm, không có ánh sáng, không biết đến Chúa, không biết sự cứu rỗi và đang chết mất.
And among them, 3.5 billion have not known about the light or are living in the darkness.
Trên thế giới này thì chúng ta thường nghĩ đến cái từng nước một, có hơn 200 nước thôi.
We have around more than 200 countries or nations.
Nhưng mà thật sự đó thì có đến hơn 16.000 nhóm dân tộc khác nhau trên thế giới.
But we have more than 16,000 groups of peoples.
Ý muốn của Chúa là 16.000 nhóm dân trên thế giới này đều được nghe tin lành.
God's will is that 16,000 groups of people will hear the salvation.
Nhưng mà hiện tại thì có bao nhiêu nhóm dân đã nghe tin lành rồi? Chỉ mới 9.000 thôi.
But currently only 9,000.
Còn 7.000 nhóm dân khác cần được nghe tin lành.
We still need to reach out to 7,000 groups of people.
Chúng ta gửi ra 100 giáo sĩ chẳng hạn.
For example, we send out 100 missionaries.
Chỉ có 20 giáo sĩ đi lo cho cái nhóm 7.000 nhóm dân đó mà thôi.
Only 20 missionaries goes to the group of 7,000.
Nhiều khi không có 20 mà 10 thôi.
Sometimes only 10.
Và còn 80 giáo sĩ kia thì đi lo cái nhóm cho những nhóm dân đã nghe tin lành rồi.
80 or 90 missionaries will go to the groups of people already know about the gospel.
Thành nhiều khi hội thánh của chúng ta đó thì có ánh sáng mà không chịu đi.
So many times our church we have light, but we are not willing to go.
Nhưng mà nhiều khi chúng ta đi đến lầm chỗ.
Sometimes we go to the wrong place.
Thì cái ông mục sư Yohanan này thì ông nói như thế này. Ông này là một người Ấn Độ, trong một cơ quan truyền giáo Ấn Độ. Thì ông nói rằng trong khi cơ đốc nhân cứ lẩm bẩm nói phúc âm cho đã có với chính họ, thì hàng triệu người chưa bao giờ nghe tin lành một lần nào đang rơi vào lửa địa ngục đời đời mà chưa nghe câu chuyện cứu rỗi đó.
K.B. Yohanan, the founder of Gospel for Asia Bible Society, he said this: believers who have the gospel keep mumbling it over and over to themselves. Meanwhile, millions who have never heard it once fall into the flames of eternal hell without ever hearing the salvation story.
Quý vị có biết là Nếu mà 3.5 tỷ người chưa bao giờ biết Chúa mà xếp đi đứng vòng quanh thế giới thì bao nhiêu vòng không? Vòng quanh cái sinh đạo là bao nhiêu vòng không?
Do you know 3.5 billion people get line and we go around the equator, you know how many round they will cover?
25 vòng.
25 rounds around.
Và cứ nghĩ đến như thế này. Nếu mà 25.000 người đó, 25 hàng của những người không có tin Chúa đang chà đạp nhau đi không ngừng vào địa ngục thì quý vị, tâm trí quý vị như thế nào?
When you look into 3.5 billion people who are going, they tremble endlessly toward the hell. So, what do you think?
Chúa Giêsu thấy điều đó.
Jesus sees that.
Chúa Giêsu thấy đám đông ở xứ Do Thái mà thôi thì Chúa thấy thế nào? Chúa động lòng thương xót.
When Jesus saw the crowd in Israel, he had compassion for them.
Ma-thi-ơ đoạn 9, cuối đoạn 9 thì Chúa nói như vậy. Chúa thấy đám đông thì Chúa động lòng thương xót và Chúa bảo môn đồ: mùa gặt thì thật trúng, xong con gặt thì ít, và hãy cầu nguyện xin Cha gửi thêm con gặt vào đồng lúa của Ngài.
So the verse in Matthew chapter 9 verse 37 to 38, Jesus, when he saw the crowd, he had compassion for them, and he said, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Therefore, beseech the Lord of the harvest to send out workers into his harvest."
Buổi sáng nay chúng ta hát một vài bài hát về truyền giáo. Một cái bài đây thì có nói rằng: muôn người mang gánh khổ đau, rên xiết đêm ngày, tràn lan khắp lối trên thế gian. Mau rọi ánh dương vào những nơi đầy tối tăm, dẹp tan bao mối lo khóc than.
So we listen to the song "Make Me a Blessing," and the lyric says, "Out in the highways and byways of life, many are weary and sad. Carry the sunshine where darkness is rife, making the sorrowing glad."
Highway and byway, chúng ta đi rất là nhiều phải không?
We go to many highway and byways, right?
Trong chợ búa, trong trường học, trong công sở.
When you go to the market, when you go to school, go to your workplace.
Nhìn vào phim thời sự cũng vậy.
When you watch the news also.
Rất là nhiều người đang chết mất.
Many, many people are dying.
Chúng ta có làm ánh sáng, có đem ánh sáng cho họ hay không?
Are we the light to the world?
Quý vị, cái hình này thì hơi khó cho quý vị thấy, nhưng mà tôi đã từng chiếu cái hình này cho quý vị rồi. Tức là nhìn vào cả thế giới thì là cả có những cái chỗ rất là tối đen, nhưng mà có những chỗ có những điểm sáng.
When you look into the map, probably you cannot see it well, but there's some places totally dark, but there's some places you see some point of light.
Nếu mà quý vị nhìn cho kỹ sẽ thấy đó, những cái vùng tối đó là ở bên các nước Ả Rập, ở bên Trung Hoa, ở bên Ấn Độ, ở bên miền Bắc Phi.
So if you pay attention to the map, you will see the dark area include the nation in Arabian area, China, and other country.
Trong cái khung cửa sổ người ta gọi là khung cửa sổ 10-40.
And in that we call the window 10-40.
Từ vĩ tuyến thứ 10 cho đến vĩ tuyến thứ 40.
From latitude 10 to 40.
Và phần lớn là bên nước Á Châu và bên Phi Châu.
Mostly in Asia and Africa.
Xin Chúa giúp chúng ta, ông bà, anh chị em trong hội thánh chúng ta thấy đoàn dân đông này.
So may God help you and may the church to see this crowd.
3.5 tỷ người.
3.5 billion.
7.000 nhóm dân chưa nghe đến tin lành.
7,000 groups of people are unreached.
Có những người đang ở tận cùng trái đất.
Some of them are at the end of the world.
Tôi xin hỏi thánh, dân tộc nào là dân tộc muốn sai hội thánh tin lành North Hollywood này đem tin lành đến?
So let me ask you, which group of people does God want the church of North Hollywood to bring the salvation to?
Quý vị có muốn đem tin lành đến cho người Việt Nam hay không?
Do you want to bring the good news to Vietnamese?
Does người Việt Nam có nghe đủ tin lành chưa? Có cái tin lành chưa?
Have Vietnamese heard the gospel enough?
Câu hỏi này khó à?
It's hard, right?
Tại vì người Việt Nam nó thật sự nếu muốn nói người Kinh á thì chưa có đủ 2% số người nghe về tin Chúa đâu.
For the Vietnamese, the number is not up to 2% of them have heard about the gospel.
Nhưng mà dân tộc ở trong Việt Nam thì còn nhiều lắm à.
But the groups of people in Vietnam we have many more.
Trong cái Joshua Project là trong nước Việt Nam có 118 dân tộc khác nhau.
According to Joshua Project we have 118 groups of people in Vietnam.
Chính phủ thì chỉ có cho 54 dân tộc thôi.
Yeah, the government statistic is only 54 groups of people.
Và tôi cũng đã trình bày với hội thánh có một lần rồi đó là ở miền Bắc chẳng hạn như vậy đó. Có 15 nhóm người chưa bao giờ nghe tin lành hết.
In the north of Vietnam, 15 groups of people are unreached.
Nhóm người nào? Nhóm người dân tộc nào là nhóm mà Chúa muốn hội thánh tin lành North Hollywood đem tin lành đến?
Which group of people that God wants the church of North Hollywood to bring salvation to?
Ước mơ truyền giáo của ông bà chị em là gì và nó sẽ đưa ông bà chị em đến góc nào của thế giới?
What is your dream of mission work and where will it lead you to the corner of the world?
Xin Chúa giúp cho để chúng ta sẽ nghiêm túc trong vấn đề này.
So may God help you and me to be serious in this task.
Như vậy thì chúng ta thấy trong cái câu kinh thánh này có ba lý do vì sao chúng ta là cơ đốc nhân, là hội thánh của Chúa, phải đem sự cứu rỗi đến tận cùng trái đất.
So in these verses we see three reasons why we must bring salvation to the end of the earth.
Thứ nhất là vì Đức Chúa Trời muốn, Ngài muốn các dân tộc ở tận cùng trái đất biết về sự cứu rỗi.
First, because God wants peoples at the end of the earth to know salvation.
Thứ hai là Đức Chúa Trời sai chúng ta, hay là chúng ta được Đức Chúa Trời sai, hay là Đức Chúa Trời ban cho phạt ơn để đem sự cứu rỗi đến tận cùng trái đất.
The second reason is because God sent us, or we are sent to bring salvation to the end of the earth.
Và lý do thứ ba là vì các dân tộc ở tận cùng trái đất đang rất cần biết sự cứu rỗi.
Thirdly, because the peoples at the end of the earth need to know salvation.
Có 7,000 nhóm dân đương cần nghe sự cứu rỗi đó.
There are 7,000 groups of people needing the gospel.
Như vậy cái câu kinh thánh này nhắc cho chúng ta một là Chúa đã giao cho chúng ta một nhiệm vụ rất là quan trọng.
So God's word this morning reminds you and me that we are entrusted with a very important task.
Chúng ta phải sống trong bản chất thánh, làm ánh sáng của Chúa.
We have to live in the holy nature that He created in us.
Chúng ta phải là sự sáng giữa thế giới đang tối.
We have to be the light to the dark world.
Chúng ta phải đem tin lành cứu rỗi của Chúa Giêsu cho đến những người ở xa cũng như người ở gần.
We have to bring the good news of Jesus to the people who are near and far.
Là những người chưa bao giờ biết đến danh của Chúa.
Who never know about the good news.
Chúng ta phải nghiêm túc thi hành cái trách nhiệm này.
We must be serious to do this.
Thưa quý anh chị em, cái động năng quan trọng hơn hết để truyền giáo không phải là vì những cái lý do đó mà thôi.
You know, the most important motivation for mission is not those reasons.
Nhưng mà cái động năng quan trọng nhất để mà chúng ta thi hành lại việc truyền giáo là vì sự danh thánh của Chúa, vì Chúa muốn tôn cao danh thánh của Chúa.
But the most important motivation for mission is we want to glorify and honor God's name.
Và biểu hiện qua cái câu kinh thánh đó là yêu Chúa và yêu người.
And it is revealed through the verse that we love God and we love people.
Khi Chúa Giêsu trả lời cho một cái người đó hỏi Chúa là điều răn nào là điều răn lớn hết.
So that's it show in the verse where Jesus answered to the question says what is the greatest commandment in the Bible.
Chúa không những là nói cho người đó điều răn nào là điều lớn hơn hết. Chúa nói là yêu Chúa trước hết phải không?
Yeah. So when Jesus answered that first and foremost you have to love God wholeheartedly.
Nhưng mà Chúa cho cái điều răn thứ hai luôn.
But he also give him the second commandment.
Yêu người,
love people.
Tức là nếu mà chúng ta yêu Chúa hết lòng thì chúng ta sẽ yêu người và truyền giáo cho người đó.
So it means that when we love God wholeheartedly, we will love others, we love people, and we will reach out to them.
Khi chúng ta yêu Chúa thiết tha thì ánh sáng của Chúa sẽ chiếu ra trong đời sống của chúng ta.
When we love God truly, you know, we will light will shine brightly.
Khi chúng ta yêu Chúa thiết tha thì chúng ta sẽ truyền danh của Chúa ra gần lẫn xa.
When we love God fervently, good news, we will bring it to give to everyone.
Khi chúng ta yêu Chúa thiết tha thì chúng ta sẽ đi ra để cứu người.
And when we love God deeply, people become dear to us.
Hội thánh rất là yên lặng từ sáng đến giờ. Cho nên bây giờ tôi cho quý vị hội thánh một cái gọi là một giây phút gọi là để và năng động một chút. Bây giờ thì tôi sẽ nói thế này. Cái cách mà gọi là khẩu hiệu ngày xưa đó. Yêu Chúa thiết tha thì các quý vị sẽ trả lời là gì? Ánh sáng chiếu ra, ok, ba lần như vậy nhé, cứ đọc từ trên xuống dưới nha. Yêu Chúa thiết tha, mạnh hơn. Yêu Chúa thiết tha, rồi câu thứ hai, yêu Chúa thiết tha,
truyền giáo gần xa.
Câu thứ ba, yêu Chúa thiết tha. Ồ, xin Chúa giúp cho để hội thánh chúng ta sẽ làm như vậy. Bây giờ cái câu trả lời cho cái câu hỏi sáng này đó, quý vị thấy cái nhà này đó, ai nói cho tôi biết cái nào là cái quan trọng nhất trong cái nhà này?
So now go back to the question I have from the beginning. What is the most important part of the ten house to help it to stand?
Ai có câu trả lời? Anh Trung, thầy Trung. Cái có người nói anh Trung nói cái cột foundation.
Yeah, some say pillar, foundation.
Cái khung cửa. Okay. Quý vị sẽ phải đi qua bên Mông Cổ và phải trải nghiệm điều này thì mới biết được.
You have to go to Mongolia to find the answer.
Nhưng mà khi mà chúng tôi dạy người Mông Cổ về vấn đề truyền giáo thì chúng tôi nói hai điều quan trọng nhất phải làm là cái cột. Là cái cột thứ nhất là yêu Chúa và cái cột thứ hai là yêu người. Nếu mà là chặt cái cột đó đi thì cái nhà đó không chống thì chày sẽ sụp đổ, phải không? Nó có thể giữ được một chút, một ngày, nhưng mà sau đó thì sẽ sụp đổ hoàn toàn, phải không? Cho nên cái cột là cái quan trọng nhất.
So the answer is the pillar is the most important part.
Như vậy thì trở lại cái vấn đề này, hội thánh. Trong hội thánh chúng ta thì có nhiều chức năng. Hội thánh hiện hữu để làm gì?
So the church has many tasks. So why does the church exist?
Thì một ông thầy của tôi thì có viết một cái bài. Ông nói rằng hội thánh đó thì có những chức năng như là một hội nhóm lại để thờ phượng, một gia đình để thông công, một trường học để huấn luyện môn đồ, một cộng đồng để phục vụ. Nhưng mà quan trọng hơn hết, hội thánh là một tổ chức để truyền giáo mạnh mẽ.
One of my professor taught us that the church, the function of the church is a congregation to worship, is a family for fellowship, a school for trained disciples, a community to serve, but the most important, an organization for mission.
Và cái mục đích của tối hậu của hội thánh đó là môn đạo hóa như là lời Chúa dạy đó, nhưng mà là thành lập hội thánh nữa.
So the ultimate purpose of the church is through discipleship we plant church.
Và bởi thành lập hội thánh thì có thể làm ánh sáng để truyền giao rao tin lành cho các nước, các dân tộc để họ biết và tôn thờ Chúa.
And by planting churches, we can help the light of salvation to reach out to the lost.
Quý vị không có lạ lùng gì cái thiệp này không? Ông mục sư gửi cái thiệp ra cho quý vị rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà đó là cái chu kỳ. Chúng ta tin Chúa rồi thì được lớn lên, được trưởng thành và phải nói về Chúa cho người khác, để họ sẽ trở thành những người trong hội thánh rồi cái tiếp cực chu kỳ đó.
So when you look into this chart, maybe you are familiar with this. It means that when you are saved, you are trained, you are made disciple to grow up. And when you become mature, you need to reach out to others, help them to know, and then bring them to salvation and help them to grow. And then the circle continue.
Có một điều á mà tôi nghĩ là nhiều khi chúng ta hiểu lầm cái bức hình này đó, là chúng ta nghĩ là chỉ khi nào chúng ta trưởng thành rồi mới có thể truyền giáo được.
There's a misunderstanding according to this. Some people believe that only when you are mature, that's when you can evangelize.
Nhưng mà Kinh Thánh thì nói rõ lắm, rõ lắm. Như là cái người đàn bà Samaria đó thì bà có trưởng thành không mà bà đi truyền giáo được?
But you remember the story about the Samaritan woman, was she mature enough to become evangelist?
Không có đâu.
No.
Không có đâu. Nhưng mà khi chúng ta là tin Chúa rồi mà chúng ta truyền giáo thì chúng ta sẽ trở thành người trưởng thành.
But when you believe in Jesus and when you do the work of reaching out of mission, you will become mature.
Ở trong cái Kairos course chúng tôi gọi cái đó là thanh gươm hai lưỡi.
So in Kairos course we call this two-edged sword.
Chúng ta truyền giáo cho những dân tộc chưa biết đến Chúa.
We reach out to the unreached.
Nhưng mà trong khi chúng ta truyền giáo như vậy, chúng ta được trưởng thành.
So when we reach out to them, wow, during that time we are mature.
Đó là cái plan, đó là cái chương trình của Chúa.
That is
rất là đặc biệt.
The plan of God is very special.
Cho nên bây giờ với cái sứ mạng đó thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta có những cái gọi là điều thực hành ở đây. Thì mục sư có nói đến những điều này rồi, tức là chúng ta phải cầu nguyện phải không? Chúng ta có cái tờ giấy để cầu nguyện cho một dân tộc trong tuần này đó, trong buổi ngày hôm nay. Và quý vị có thể theo dõi, tìm cách cầu nguyện như lời Chúa dạy, cầu nguyện cho đám dân trên thế giới này. Chúng ta cần phải tìm hiểu những đám dân dương nghe về Chúa trên thế giới này.
So now we go to the practice mission. As Mục Sư also mentioned, you can start to pray for the unreached group and pray for the gospel to be brought to these group of people.
Cảm ơn Chúa là hội thánh của Chúa ở đây đã có những buổi cầu nguyện cho những dân tộc chưa biết đến Chúa.
I'm thankful that the church here has a prayer night, a prayer time that you reach out and pray for these groups of people.
Cảm ơn Chúa vì có một số quý vị cũng đã hợp chung với VMF, Người Việt Đang Nhận Lành Thế Giới và nhóm cầu nguyện. Buổi cầu nguyện tiếp theo của chúng tôi ở đây là ngày 24 tháng 10.
So we also give thanks to the Lord that there are some from your church cooperate and join with us VEMF to pray for the unreached group, and the next meeting will be October 24th.
Tất cả cái này trong Zoom online thì tất cả ai cũng có thể theo dõi được, dễ dàng vào được.
The meeting will be on Zoom, so you are welcome to join us.
Nhưng mà quý vị cũng có thể sign up trong cái Joshua Project, đó có một cái phần tiếng Việt đó để mà có thể nhận bài cầu nguyện, bài thông tin mỗi ngày cầu nguyện cho một dân tộc chưa nghe đến tin lành.
But you also can sign up in Joshua Project and receive Vietnamese material. They will send you every day a group of people that you can pray for them.
Chúng tôi đã dịch cái phần đó cho quý vị rồi, không có cần phải đọc tiếng Anh mà đọc tiếng Việt sẵn sàng như cho quý vị.
We translated that into Vietnamese so you don't have to read in English.
Đúng như vậy, và quý vị cũng phải dâng hiến. Chúng ta đã nghe ông mục sư kêu gọi về dâng hiến và tôi biết rồi, Thánh Chúa tại đây đã dâng hiến cho truyền giáo rất là nhiều trong những năm vừa qua.
The next thing we can do is we give, and I believe the church here has been faithful into giving, and I encourage you to continue to do that.
Vấn đề gửi giáo sĩ và vấn đề ra đi, có thể là quý vị nói là chúng tôi không có thể làm được, nhưng mà thưa quý vị, mỗi người quý vị là một giáo sĩ. Quý vị có thể gọi là ra đi mà gặp một người khác chủng tộc, một người chưa biết về Chúa, một người bất cứ chủng tộc nào ở quanh quý vị. Có chắc là cũng có những một số người Afghanistan bây giờ đang ở ngay thành phố đó, Los Angeles này rồi.
Yeah, the next thing you need to send and go. Some you may be hesitate to think about this, but let me remind you: every Christian, each of you is a missionary, and when you goes out, think about it, the opportunity God give you to reach out to someone who is lost. You know that there's some Afghanistan who is here in Los Angeles.
Tôi ao ước của tôi thấy hội thánh của Chúa tại đây là hội thánh của Chúa sẽ adopt. Tức là nhận cứu mang một nhóm người chưa nghe tin lành trên thế giới và cầu nguyện cho cái nhóm người đó, dâng hiến cho những người đó và tìm cách đi ra, đi tìm cái nhóm người đó, hoặc là ở bên xứ xa thôi đó, hoặc là trong thành phố này, và làm sao để cái nhóm người đó có một hội thánh.
I challenge the church here to adopt one group of people, to pray for them, to learn more about them, to reach out to them, to find out more about them and help them to know the gospel and help them to establish a church.
Nếu quý vị thấy một người từ một nước khác đến mà quý vị gặp ở trong công sở, ở trong chỗ làm, ở trong ngoài đường mà có thể tiếp chuyện với họ, tiếp đón họ, welcome, tức là mời đón họ, chúng ta đương làm công việc truyền giáo.
So if you see someone from another country For instance, when you are work, that's your coworker or something like that, and you welcome them, you talk to them, you reach out to them, that's you doing the work of a missionary.
Khi quý vị bày tỏ lòng ao ước, Chúa muốn mọi người trên thế giới này nghe về Chúa, quý vị đừng cổ động cho công việc truyền giáo.
When you have a desire for the work of God to be expanded, you can mobilize for His work.
Như vậy chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là một giáo sĩ truyền giáo.
Therefore, you see that God is a missionary God.
Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời truyền giáo.
God is God of mission.
Kinh Thánh là câu chuyện truyền giáo của Đức Chúa Trời.
The Bible is God's mission story.
Còn thiếu một phân đoạn nữa.
We still have one more chapter.
Hội thánh của Chúa là phải làm cái phân đoạn đó đó. Hội thánh là trung tâm chiêu mộ, huấn luyện và sai phái các giáo sĩ.
The church is a recruitment center for missionary training.
Quý vị học Sunday school mỗi ngày đó là quý vị đương training để làm giáo sĩ đó.
So every week when you go to Sunday school class, you will be trained to become a missionary.
Và mỗi cơ đốc nhân là những người đồng công với Chúa trong công việc truyền giáo.
And every Christian is a co-worker missionary with God.
Và mục đích là chúng ta là muốn đem sự cứu rỗi đến tận cùng trái đất.
And the purpose is that we want to bring salvation to the end of the world.
Xin Chúa giúp cho để hội thánh chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ này.
May God help the church here to finish this important task.
Tôi có một bài hát thiếu nhi mà quý vị ai cũng biết hết á, và tôi muốn chúng ta cùng đứng lên và hát bài hát này. Một câu tiếng Việt và một câu tiếng Anh mà thôi.
So we will sing together this song. This is a children's song, and I encourage you to sing just one verse in Vietnamese and one verse in English.
Bài hát này khi còn nhỏ, 7-8 tuổi là tôi phải hát cho ba tôi khi mà ông giảng về truyền giáo.
When I was 7 or 8 years old, I had to sing this song when my dad preached about mission.
Xin hát nha. Giê-xu cho em cây đèn, Giê-xu cho em cây đèn, chiếu sáng khắp chốn cha truyền, ánh sáng thân phai chưa cao, xua tôi tâm soi đường đời của mọi người. Tiếng Anh, yeah. This is the light of mine, I won't let it shine.